Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm ngày 3 tháng 4 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
4 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại căn cứ quân đội Mỹ ở Texas. Giới chức Ukraine nói người biểu tình bị bắn theo lệnh của ông Yanukovych. Liên Hợp Quốc nói Liban hiện kêu mang 1 triệu người tị nạn Syria.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích.
We cannot be certain of ultimate success in the search for MH370.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Kế tiếp sẽ là bài thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, một vụ nổ súng tại căn cứ Fort Hood ở tiểu bang Texas đã gây tử vong cho ít nhất 4 người, kể cả hung thủ. Các bệnh viện trong khu vực đang chữa trị cho 16 người bị thương, trong đó có vài người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu với báo chí tại cổng chính của căn cứ Fort Hood hôm thứ Tư, Trung tướng Mark Miley, chỉ huy trưởng căn cứ cho biết, nhân viên điều tra đã xác định kẻ nổ súng là một quân nhân trú đóng tại căn cứ và đã chết tại chỗ vì tự bắn vào đầu. Giới hữu trách nói rằng quân nhân này tên là Ivan Lopez. Tướng Miley cho hay vũ khí được dùng là một khẩu súng ngắn bán tự động được mua bên ngoài căn cứ. Ông nói rằng thứ tự chính xác của các diễn biến còn đang trong vòng điều tra, nhưng giới hữu trách biết rằng hung thủ đã tiến hành vụ nổ súng với thái độ bình tĩnh. Tướng Miley nói thêm rằng hung thủ giơ tay đầu hàng khi bị một nữ quân nhân quân cảnh chặn lại, nhưng sau đó đã rút súng tự bắn vào đầu. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Tư đã ngỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân và phát biểu như sau tại một buổi quỹ ở Chicago. Ông nói rằng những quân nhân này đã hy sinh rất nhiều cho sự tự do của chúng ta. Nhiều người đã phục vụ nhiều tour ở Iraq và Afghanistan. Họ đã phục vụ với lòng dũng cảm, phục vụ một cách xuất sắc, và khi họ ở trong căn cứ của mình, họ cần phải cảm thấy an toàn. Chỉ huy trưởng Mali cho biết, Ivan Lopez đã tham gia tác chiến trong 4 tháng ở Iraq vào năm 2011 và đang được điều trị chứng bệnh trầm uất. Quân nhân này cũng đang được các bác sĩ giám định về hội chứng hậu chấn thương. Căn cứ Fort Hood là nơi xảy ra vụ xả súng năm 2009, làm 13 người chết và hơn 30 người bị thương. Hung thủ của vụ đó, thiếu tá Nida Hassan, bị quân cảnh bắn bị thương và bị tê liệt từ hông tới chân. Năm ngoái, cựu bác sĩ quân y ngành tâm lý này bị tuyên án tù chung thân. Tin Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền của Ukraine mới lên tiếng cáo buộc rằng việc giết hại những người biểu tình ở Kiev được thực hiện theo lệnh của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. Chính phủ Ukraine ngày hôm nay cũng thông báo việc bắt giữ 12 thành viên của một đơn vị cảnh sát chống bạo loạn tinh nhuệ bị nghi đã bắn vào người biểu tình. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong khi xảy ra tình trạng bạo loạn ở Kiev hồi tháng 2. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các binh sĩ nước ông hiện có mặt gần biên giới Ukraine sẽ trở về các căn cứ cố định của họ ngay sau khi kết thúc các cuộc diễn tập quân sự. Các giới chức Ukraine cho biết có khoảng 100.000 binh sĩ Nga hiện có mặt trên biên giới phía đông và phía nam để sẵn sàng xâm chiếm. Chỉ huy hàng đầu của NATO, tướng Philip Breitlove, ngày hôm qua nói rằng lực lượng Nga đã sẵn sàng hành động và có thể chiếm các khu vực lớn của Ukraine chỉ trong vòng có 3 ngày. Ngoại trưởng Lavrov ngày hôm nay gọi phương Tây và Ukraine giảm bớt những lời lẽ căng thẳng mà ông cho rằng đang ngày càng trở nên vô lý. Ông cũng yêu cầu NATO hồi đáp về các kế hoạch tăng cường phòng thủ ở Đông Âu, vốn được coi là một sự đáp trả trực tiếp trước sự giáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga. Các vị ngoại trưởng NATO cũng thông báo họ sẽ chính thức chấm dứt mọi hợp đồng quân sự và dân sự với Nga. Họ tuyên bố không công nhận việc sáp nhập Crimea và thúc giục Moscow ngay lập tức tuân thủ luật pháp quốc tế. Moscow cáo buộc NATO lại sử dụng các lời lẽ của thời chiến tranh lạnh. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine bị lật đổ, ông Viktor Yanukovych, cho biết ông đã sai khi để cho quân đội Nga tiến vào bán đảo Crimea của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi chạy sang tị nạn ở Nga, ông Yanukovych nói với hãng tin AP và đài truyền hình Nga NTV rằng ông sẽ tìm cách thuyết phục Moscow trả lại phần đất này cho Ukraine. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết Liban hiện cứu mang hơn 1 triệu người tị nạn Syria đã phải rời bỏ quê hương để tránh cuộc khủng hoảng ở trong nước kéo dài suốt 3 năm qua. Cao ủy tị nạn nói rằng cột mốc có tác động lớn này được ghi nhận ngày hôm nay, đồng thời cho hay rằng Liban vẫn phải chật vật đương đầu với làn sóng người tị nạn Syria vào nước này, trong khi dân số của Liban chỉ khoảng 6 triệu người. Cao ủy trưởng của Liên Hợp Quốc về người tị nạn Antonio Guterres nói rằng ảnh hưởng của tình trạng này thật đáng ngại và Liban cần thêm trợ giúp để hỗ trợ người tị nạn. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp cho khoản cứu trợ hơn 4 tỷ đô la cho người tị nạn Syria và một nửa số đó là dành riêng cho Liban. Tổ chức này nói rằng cho tới nay có khoảng đóng góp mới chỉ đạt được 13% con số trên. Ngân hàng Thế giới nói rằng cuộc khủng hoảng ở Syria đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Liban, gây thiệt hại ước tính 2,5 tỷ đô la. Ngày càng có nhiều người tị nạn rời bỏ Syria trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn và nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình không đạt được tiến bộ thực sự nào.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Malaysia đã tới Australia để nói chuyện với những người tham gia cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines. Trong khi đó, một vụ tấn công vào một nơi nghỉ mát trên một hòn đảo của Malaysia có phần chắc sẽ làm trầm trọng thêm sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Kuala Lumpur vì vụ máy bay mất tích. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật sau đây.
Thủ tướng Australia ông Tony Abbott đang tìm cách cân bằng giữa sự lạc quan và bi quan về việc có thể tìm ra dấu tích của chiếc máy bay tại vùng biển xa xôi ở Ấn Độ Dương. Ông Abbott phát biểu bên cạnh Thủ tướng Malaysia trong chuyến viếng thăm một căn cứ không quân Australia, nơi mà các toán nhân viên của nhiều nước đang tham gia nỗ lực tìm kiếm, mà nhà lãnh đạo Australia gọi là một cuộc tìm kiếm khó khăn nhất trong lịch sử nhân loại.
We cannot be certain of ultimate success.
Chúng tôi không thể chắc chắn là cuối cùng sẽ thành công trong việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chắc chắn là chúng tôi không từ bỏ bất kỳ một nỗ lực nào. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng tôi làm tất cả mọi việc mà con người có thể làm được.
Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak nói với các phóng viên là ông vẫn hy vọng sẽ tìm được một cái gì đó.
As I speak, 10 aircrafts and 9 ships are searching the Indian Ocean.
Trong khi tôi đang nói ở đây, 10 chiếc máy bay và 9 chiếc tàu đang tìm kiếm trên Ấn Độ Dương để tìm ra dấu vết của chiếc máy bay mất tích. Vùng tìm kiếm rất rộng lớn và điều kiện không dễ dàng. Tuy nhiên, khu vực tìm kiếm mới cho chúng ta mối hy vọng mới.
Chiếc máy bay của Malaysia Airlines, chuyến bay MH370, đã mất tích cách đây gần một tháng trong khi trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Máy bay chở theo 239 người và hầu hết hành khách trên máy bay là người Trung Quốc. Australia đang chỉ huy những hoạt động tìm kiếm của các nhân viên quân sự của 7 nước là Australia, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, New Zealand và Hoa Kỳ. Nỗ lực hiện nay chú trọng đến vùng biển nằm cách bờ biển phía tây bắc Australia 1.600 km. Ngày hôm nay, các máy bay tìm kiếm bay trên một diện tích rộng 223.000 km2. Hai tuần lễ bay tìm trên vùng biển phía nam Ấn Độ Dương không tìm ra được dấu tích nào của chiếc Boeing 777. Pin trong chiếc hộp đen của máy bay này sẽ hết trong vài ngày nữa. Và nếu không có tín hiệu thì việc định vị trí các phần quan trọng của chiếc máy bay mất tích sẽ là một thách thức rất lớn. Chiếc máy bay này được xem là đã chìm xuống đáy biển. Chiến hạm Ocean Shield của Australia đang trên đường đến vùng tìm kiếm với những máy móc của Mỹ có thể phát hiện tiếng pin phát đi từ máy ghi âm chuyến bay. Tàu ngầm hạt nhân của Anh HMS Tireless với khả năng truy tìm dưới nước rất tân tiến và một chiếc tàu thăm dò của Anh là chiến hạm Eco cũng tham dự vào công tác tìm kiếm này. Trong khi đó lại có sự bất bình mới trong mối quan hệ đang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Kuala Lumpur về việc mất tích của chuyến bay MH370. Nhà cầm quyền nói các thành viên của tổ chức tranh đấu Abu Sayyaf của Philippines là nghi can trong một vụ tấn công hồi cuối ngày hôm qua vào khu nghỉ mát Singamata tại tiểu bang Sabah ở miền đông Malaysia, trong đó có một người Trung Quốc bị bắt cóc. Bị 6 tay súng vũ trang bằng súng ngắn bắt cóc là một nữ du khách người Thượng Hải 28 tuổi cùng với một nhân viên tiếp tân nam người Philippines tại khu du lịch ven biển. các tay súng đã tẩu thoát bằng tàu cao tốc. Nhóm Abu Sayyaf cũng bị nghi là đã giết chết một du khách người Đài Loan bị bắt cóc tại nơi nghỉ Mark Sambona vào tháng 11 năm ngoái. Abu Sayyaf có liên hệ đến Al-Qaeda, nhưng các nhà phân tích nói một cuộc tấn công được sự yểm trợ của Hoa Kỳ vào tỉnh Sulu ở miền nam Philippines đã làm cho tổ chức này bị suy yếu rất nhiều. Mặc dù vậy, Abu Sayyaf được biết vẫn còn có vài trăm chiến binh và hiện đang còn giam giữ mấy mươi con tin.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Hai tàu ngầm diesel điện của Nga chính thức gia nhập lực lượng Hải quân Việt Nam trong buổi lễ thượng cờ cấp quốc gia hôm nay, 3 tháng 4, tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh là hai tàu lớp Kilo 636 đầu tiên về tới vịnh Cam Ranh trong tổng số 6 chiếc trong hợp đồng Việt Nam đặt mua của Nga ký hồi năm 2009. Theo đó, Nga đồng ý đóng tàu, huấn luyện thủy thủ và cung cấp thiết bị kỹ thuật cho phía Việt Nam. Thông tấn xã Itatas cho hay, Nga còn đóng cho Hải quân Việt Nam tàu khu trục nhỏ lớp Gepard được thiết kế để tuần tra và bảo vệ biên giới biển và đồng thời cung cấp hỗ trợ chế tạo tàu chở phi đạn tại các xưởng đóng tàu của Việt Nam. Hai tàu Nga vừa gia nhập Hải quân Việt Nam là các chiếc tàu ngầm Kilo 636 thế hệ thứ 3 với vận tốc 20 hải lý một giờ, hoạt động dưới độ sâu từ 300 tới 350 mét, có thể chạy liên tục trên biển 45 ngày cùng 52 thành viên thủy thủ đoàn. Với biệt danh hố đen trong lòng đại dương, tàu ngầm Kilo 636 khó bị phát hiện khi hoạt động, được trang bị vũ khí tối tân, bao gồm hệ thống phi đạn hành trình Club S. Bốn tàu ngầm hiện đại còn lại trong hợp đồng mà Việt Nam đặt tên là Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được hoàn tất tại xưởng đóng tàu Admiralty ở thành phố St. Petersburg của Nga trong vòng 2 năm tới. Chiếc cuối cùng dự kiến sẽ được bàn giao cho Việt Nam trước cuối năm 2016. Giới phân tích cho rằng tàu ngầm Kilo có thể là đối thủ đáng kể đối với hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc trong trường hợp xung đột bùng nổ trong tranh chấp chủ quyền Việt Trung ở Biển Đông. Việt Nam thỏa thuận mua tàu ngầm của Nga giữa lúc Trung Quốc tiếp tục bành trướng thế lực trên Biển Đông. Hợp đồng quốc phòng giữa Việt Nam với Nga, nước cung cấp thiết bị quân sự hạng nặng hàng thứ nhì trên thế giới, trị giá tổng cộng 4 tỷ rưỡi đô la. Hai nước Việt-Mỹ sắp khởi sự các hoạt động trao đổi hải quân tại Việt Nam vào tuần sau. Lãnh sự quán Hoa Kỳ cho hay lễ đón phái đoàn hải quân Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 tại Đà Nẵng, mở đầu lịch trình hợp tác giữa hải quân đôi bên trong vòng 6 ngày. Các hoạt động trao đổi tập trung vào công tác phi tác chiến và trao đổi chuyên môn về quân y, tìm kiếm cứu nạn, lặn và sửa chữa trên tàu. Ngoài ra, hải quân hai nước còn tổ chức các sự kiện thể thao và các buổi biểu diễn giao lưu ca nhạc để thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Về phía Mỹ, tham gia các hoạt động trao đổi hải quân tại Việt Nam có khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain, tàu cứu hộ USNS Safeguard, liên đội tàu khu trục 7, các binh sĩ thuộc tư lệnh lực lượng hậu cần Tây Thái Bình Dương, đội cơ động rà phá vật liệu nổ số 5, chi đội lặn và cứu hộ cơ động cùng ban nhạc Orient Express của hạm đội 7. Đây là chuyến thăm đầu tiên trong năm nay của Hải quân Hoa Kỳ tới Đà Nẵng. Tàu khu trục USS John McCain từng tới thăm Việt Nam cách đây 4 năm. Các hoạt động giao lưu hải quân Việt-Mỹ diễn ra hàng năm giữa lúc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc và căng thẳng tranh chấp chủ quyền leo thang giữa các nước trong khu vực. Ba bộ hài cốt được cho là của lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam vừa được bàn giao cho Hoa Kỳ để đưa về Hawaii xét nghiệm DNA, xác minh lai lịch. Truyền thông trong nước cho hay lễ hồi hương hài cốt lính Mỹ được tổ chức tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hôm 2 tháng 4. Giới chức Việt Nam nói ba bộ hài cốt này được phát hiện trong đợt tìm kiếm từ ngày 17 tháng 2 với 4 đội khai quật tại các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum. Kể từ năm 1973, đây là đợt trao trả hài cốt lính Mỹ tại Việt Nam lần thứ 130. Bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman đầu tháng rồi, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh loan báo Việt Nam đồng ý để cho Hoa Kỳ tăng cường đội ngũ tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ tại Việt Nam, đồng thời đề nghị hai nước tăng cường trao đổi để phối hợp tốt hơn về an ninh quốc phòng, rà phá bom mìn, bảo đảm an ninh hàng hải và trao đổi kỷ vật chiến tranh. Vấn đề chất da cam và tìm kiếm hài cốt lính Mỹ nằm trong số các quan tâm hàng đầu của hai nước trong mối quan hệ Việt-Mỹ kể từ khi hai quốc gia cựu thù bình thường hóa quan hệ từ năm 1995. Trung Quốc tố cáo Philippines lừa dối công luận và cộng đồng quốc tế về ý định thật sự của việc cho chiếc tàu chiến BRP Syria Madre đóng ở bãi cảng có tên quốc tế là Second Thomas từ năm 1999 tới nay như một căn cứ quân sự. Trong văn bản trình bày quan điểm Bắc Kinh phổ biến hôm 3 tháng 4, Tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila nhấn mạnh chiếc tàu này là một trong những tranh cãi chính giữa hai nước về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Giữa tháng rồi, Bộ Ngoại giao Philippines nói tàu hải quân ở bãi cảng Second Thomas là một sự trú đóng lâu dài của Manila đáp lại sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc ở bãi đá Vành Khăn, tức bãi là bằng chứng rõ ràng cho thấy Manila đã lừa dối quốc tế trong suốt 15 năm qua. Tranh cãi đôi bên bùng phát khi Philippines tháng rồi phái tàu mang đồ tiếp tế cho binh sĩ trú đóng trên chiếc BRP Syria Madre, bất chấp sự cản trở của Trung Quốc tại khu vực. Trung Quốc yêu cầu Philippines phải rời khỏi bãi cảng có tranh chấp mà Bắc Kinh gọi là bãi nhân ái. Philippines đặt tên là bãi Ayungkin, người Việt gọi là bãi cỏ mây. Trung Quốc nhấn mạnh sẽ không bao giờ chấp nhận sự chiếm đóng trái phép của Philippines tại bãi cảng này và đang cảnh giác cao độ trước khả năng Philippines có thêm các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông. Bắc Kinh còn đã kích rằng việc Manila đề xuất và thúc đẩy Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc lên tiếng về tranh chấp Biển Đông gây phương hại cho quan hệ hai nước. Văn bản từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines nói, sở dĩ Bắc Kinh không chấp nhận sự can thiệp của Tòa trọng tài quốc tế là vì, theo quan điểm của Trung Quốc, tranh chấp phải được giải quyết song phương giữa các bên trực tiếp liên quan. Bãi cảng Second Thomas, một nhóm đảo và rạn san hô nhỏ, là cửa ngõ chiến lược dẫn tới một khu vực dầu khí dồi dào ở Biển Đông. Việt Nam nói khu vực này thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nhưng hiện do Philippines kiểm soát trái phép. Tuy nhiên, Hà Nội chưa lên tiếng bình luận về vụ việc này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, sau khi siêu bão Haiyan tàn phá Philippines hồi tháng 11 năm ngoái, các chính phủ và các tổ chức cứu trợ nước ngoài đã cam kết khoảng 600 triệu đô la viện trợ dành cho nỗ lực cứu trợ và phục hồi. Giờ đây, chính phủ ở Manila cho biết họ chỉ có thể kiểm kê khoảng 14,3 triệu đô la tiền viện trợ. Theo tường thuật của thông tin viên Simon Orenden của đài VOA tại Manila, thì chính phủ Philippines đang tìm cách thiết lập một hệ thống theo dõi tốt hơn để biết được là tiền viện trợ đã đi đâu. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Khoảng 5 tháng sau khi siêu bão Haiyan tàn phá miền trung Philippines, trang web chính của chính phủ nước này để theo dõi các khoản quyên góp vẫn còn nhiều lỗ hổng. Vào lúc này, website có tên là Foreign Aid Transparency Hub, tạm dịch là Trung tâm Minh Bạch Viện Trợ Nước Ngoài, cho thấy là các khoản cam kết dành cho 3 cơ quan chính phủ Philippines, nhưng có nhiều lỗ hổng trong các dữ liệu. Phát ngôn viên của Tổng thống, ông Edwin Lacerda, thừa nhận website này không phản ánh một cách chính xác vấn đề tiền bạc đã đi đâu. Nhưng ông nói rằng chính phủ đang chỉnh sửa trong tháng này bằng một phiên bản mới, minh bạch hơn.
Chúng tôi sẽ không chỉ theo dõi các khoản quyên góp cho chính phủ mà còn theo dõi những cam kết và trợ giúp đã được chuyển tới và tới những kênh nào hoặc những tổ chức nào mà các khoản viện trợ được cung cấp.
Để thực hiện phiên bản mới, Philippines sẽ yêu cầu các chính phủ nước ngoài cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề các khoản cam kết của họ được cung cấp cho ai. Giới hữu trách cho biết điều này sẽ giúp họ kiểm kê được nhiều khoản tiền quyên góp hơn. Về phần theo dõi những gì mà chính phủ Philippines đã trực tiếp nhận được, phát ngôn viên Lacerda nói rằng các cơ quan đó của chính phủ đang soạn thảo báo cáo để cho biết tiền bạc đã được sử dụng như thế nào. Bà Cleo Klimbahin, Giám đốc Tổ chức Minh bạch Quốc tế Philippines, tán dương việc Manila thành lập website. Tuy nhiên, bà nói rằng trang web này không có đầy đủ thông tin. Bà cũng cho rằng ngay cả trong trường hợp có thêm thông tin trong phiên bản mới, thì khoảng cách biệt khổng lồ giữa những khoản cam kết với những khoản hiện kim nhận được chưa chắc sẽ được thu hẹp.
Có rất nhiều tổ chức và cơ quan trực tiếp chuyển viện trợ cho các đối tác của họ, và đó là những thứ rất khó theo dõi. Những khoản trợ giúp được chuyển thẳng cho các chính quyền địa phương cũng khó theo dõi, bởi vì đôi khi các chính quyền địa phương này cũng có những mối quan hệ trực tiếp rất vững mạnh với những nước khác.
Ông Raymond Casipo là người đứng đầu Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử Philippines. Ông nói rằng việc thiết lập một trang web theo dõi viện trợ không quan trọng cho bằng việc cải thiện sự minh bạch của các dự án của chính phủ trong công tác cứu trợ và phục hồi.
Công chúng có thể nhìn vào các kế hoạch này, cách thức các kế hoạch này được thực thi và thật sự làm cho chính các nạn nhân thiên tai được tiếp cận các thông tin. Nếu quý vị muốn xác minh các sự kiện hoặc các thông tin đó, toàn bộ vấn đề trong suốt quá trình phục hồi là các nạn nhân không là một phần của tiến trình này.
Ông Casipo cho biết một số cơ quan cứu trợ lớn hơn cảm thấy lo ngại về nạn tham nhũng, nên họ không muốn quyên góp trực tiếp cho chính phủ. Trong khi đó, ở cấp chính quyền địa phương, những yếu tố chính trị có thể ảnh hưởng tới việc những nạn nhân thiên tai có thật sự nhận được sự trợ giúp hay không. Ông Casipo nêu lên trường hợp của Oxfam International là tổ chức cho tới giờ đã quyên được 55 triệu đô la cho nỗ lực cứu trợ bão lụt như một kiểu mẫu cho việc giúp đỡ những người cần được giúp đỡ nhất. Ông nói rằng các tổ chức cứu trợ như Oxfam cộng tác chặt chẽ với đối tác của họ ở tại chỗ. Một nữ phát ngôn viên của Oxfam cho biết tất cả các khoản quyên góp mà tổ chức của bà nhận được đã được dùng cho hoạt động cứu trợ và phục hồi sau bão Haiyan. Các khoản tiền được quản lý bằng một hệ thống có thể theo dõi các dự án từng bước một. Một tổ chức cứu trợ khác, Quỹ Từ Tế của Đài Loan, làm việc trực tiếp với các nạn nhân thiên tai. Ông Alfred Lee, Giám đốc Quốc gia của Quỹ Từ Tế ở Philippines, cho biết tổ chức này đã sử dụng hơn 27 triệu đô la cho những khu vực bị bão Haiyan tàn phá dữ dội nhất. Ông nói rằng tiền bạc được theo dõi từ đầu tới cuối, và nhân viên của quỹ này cùng với những thiện nguyện viên tại chỗ đích thân thực hiện mọi công tác.
Những gì mà chúng tôi chi tiêu là do chúng tôi quản lý. Chúng tôi không hề giao tiền cho chính phủ để họ phân phát. Tất cả những hoạt động cứu trợ của chúng tôi luôn luôn do chính chúng tôi thực hiện.
Quỹ Từ Tế đã cung cấp tiền mặt và phẩm vật cứu trợ cho nạn nhân bão lụt. Giờ đây, họ đang tiến hành công tác xây dựng trường học và những dự án phục hồi khác. Ông Alfred Lee nói rằng tổ chức của ông báo cáo trực tiếp cho các bộ xã hội, giáo dục và những cơ quan liên hệ của chính phủ. Tuy các nỗ lực phục hồi và tái thiết đã được tiến hành trong 5 tháng nay ở Tacloban và những khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhu cầu viện trợ vẫn còn ở mức rất cao. Trong tuần này, Australia cam kết thêm 27 triệu đô la viện trợ tái thiết sau khi đã đồng ý cung cấp 36 triệu đô la viện trợ hồi tháng 11.
Thưa quý thính giả, quay sang vùng Nam Á thì đảng Bharatiya Janata thuộc phe đối lập ở Ấn Độ, theo dữ liệu sẽ là đảng chiếm được nhiều ghế nhất tại Quốc hội sau cuộc bầu cử sắp tới, dọn đường cho lãnh tụ Narendra Modi lên làm thủ tướng. Một số người e rằng lãnh tụ thuộc phe dân tộc Ấn giáo này có thể làm xấu đi mối quan hệ với Liên bang Pakistan. Nhưng các nhà lãnh đạo và các nhà quan sát tại Pakistan lại nghĩ khác. Xin mời quý vị theo dõi thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Azagun của đài VOA tại Islamabad.
trong chính giới ở Pakistan. Cái nhìn tương đối lạc quan về ông Modi là một cái nhìn có cơ sở trên lịch sử. Nhiều người nêu lên thí dụ của cựu thủ tướng Atal Bihari Vajpayee của đảng BJP, là người đã thực hiện chuyến du hành bằng xe buýt có tính chất lịch sử đến thành phố Lahore năm 1999 để thúc đẩy cho nền hòa bình với Pakistan. Chuyến đi đó đã đặt nền tảng cho một cuộc đối thoại hòa bình nhằm bình thường hóa các mối quan hệ và tìm cách giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ. Các cuộc thảo luận song phương đã giúp cho những mối căng thẳng giảm bớt và làm gia tăng những mối liên hệ về giao thông và thương mại, mặc dù tiến trình hòa bình có nhiều trở ngại và đã bị đình trệ trong hơn một năm nay. Tuy nhiên, ông Sattar Aziz, cố vấn an ninh quốc gia của Pakistan, thừa nhận rằng ông Modi là một người khó dự đoán hơn so với ông Vajpayee, bởi vì hình ảnh chống Hồi giáo của ông Modi và những lời lẽ có tính chất bài xích Pakistan mà ông Modi đã đưa ra.
Sự đột phá trước đây mà chúng tôi có được với Ấn Độ trong tiến trình Lahore vào tháng 2 năm 1999 là nhờ có ông Vajpayee của đảng BJP. Vì vậy tôi nghĩ rằng bất kỳ chính phủ nào mà người dân Ấn Độ chọn ra thì Pakistan cũng giao tiếp với họ. Và tôi nghĩ rằng những lời lẽ đưa ra trước cuộc bầu cử là một chuyện khác. Sau cuộc bầu cử, tôi nghĩ rằng sức mạnh của khối người ủng hộ hòa bình ở cả hai nước đều mạnh lên. Và tôi hy vọng chính phủ BJP, nếu họ lên nắm quyền, họ sẽ có đáp ứng tích cực đối với nguyện vọng của người dân.
Một nhà hoạt động cho hòa bình ở Ấn Độ, ông Satya Bon Arora, cũng bác bỏ những mối lo ngại là quan hệ song phương sẽ bị suy yếu dưới chính phủ do ông Modi lãnh đạo.
The same fear was when NDA government came in power.
Đã có sự lo sợ giống y như vậy khi chính phủ NDA lên nắm quyền. Chính phủ BJP sẽ làm cho các mối quan hệ xấu đi. Nhưng lịch sử đã chứng minh là ông Vajpayee là một người bạn tốt hơn của Pakistan. Vì khi thuộc phe đối lập, họ có quyền nói rất nhiều thứ, nhưng khi lên nắm quyền, ở vào vị trí có trách nhiệm, họ sẽ hành động khác đi.
Thượng nghị sĩ Mujahid Hussain là Bộ trưởng Thông tin của Pakistan khi ông Vajpayee đáp xe buýt đến thăm Pakistan vào năm 1999. Ông Hussain nói rằng Pakistan đã thay đổi và những nhân vật thuộc dòng chính ở Quốc hội Pakistan không còn lợi dụng vấn đề Ấn Độ để lấy điểm chính trị.
Vấn đề không nằm ở Islamabad, mà vấn đề nằm ở New Delhi. Điều không may là ở Ấn Độ những vấn đề này bị mắc kẹt trong quá trình vận động bầu cử. Tại Pakistan, tôi xin nói rõ là trong năm cuộc bầu cử vừa qua, không có cuộc bầu cử nào mà vấn đề Ấn Độ lại trở thành một chủ đề để vận động. Tôi mong là đã tới lúc Pakistan không còn là một vấn đề trong cuộc vận động bầu cử ở Ấn Độ.
Tuy không có tiến bộ trong việc giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ, nhưng mối quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Pakistan đã được cải thiện rất đáng kể trong những năm gần đây. Những diễn tiến hồi tháng trước đã đưa Islamabad tới gần chỗ dành cho Ấn Độ những sự nhượng bộ về thương mại dựa theo các nghĩa vụ quốc tế của Pakistan. Nhưng Thủ tướng Nawaz Sharif đã hoãn lại việc này vào phút chót. Cố vấn an ninh quốc gia ông Sattar Aziz đã giải thích như sau về quyết định của Thủ tướng Sharif.
It finalized just less than one month before the election.
Việc này được đúc kết chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử. Vì vậy người ta nêu lên vấn đề là Pakistan không nên can thiệp vào cuộc bầu cử Ấn Độ. Vì nếu đạt được một thỏa thuận với chính phủ này, thì họ sẽ có được ưu thế trong cuộc bầu cử. Nếu là như vậy thì có vẻ như có sự can thiệp. Do đó họ quyết định vì bây giờ chỉ còn chưa đầy một tháng là tới ngày bầu cử và tân chính phủ sẽ được thành lập trước ngày 16 tháng 5, nên tốt hơn hết là hoãn lại thỏa thuận này.
Cuộc bầu cử Ấn Độ diễn ra vào một thời điểm quan trọng ở vùng Nam Á bởi vì các binh sĩ nước ngoài đang chuẩn bị rời khỏi Afghanistan. Các nhà phân tích ở Pakistan nói rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Islamabad với New Delhi sẽ ngăn không cho sự kiên định giữa đôi bên, làm bùng ra một cuộc chiến tranh đại lý để tranh giành ảnh hưởng ở Afghanistan.
Thưa quý vị, cựu lãnh đạo quân đội Pakistan Pervez Musharraf mới thoát chết trong một vụ rõ ràng là nhằm mưu sát ông khi một quả bom phát nổ sau khi đoàn xe của ông đi qua. Cảnh sát nói rằng ông Musharraf đang đi từ bệnh viện ở Rawalpindi tới trang trại ở ngoại ô Islamabad thì vụ nổ bom xảy ra. Họ cho biết một quả bom phát nổ trong một đường ống dưới cây cầu Rawalpindi để lại một hố lớn trên đường. Không có ai bị thương và đoàn xe của Musharraf đã đi sang hướng khác. Một bản tin của hãng thông tấn AP nói rằng chính phủ Mỹ bí mật hỗ trợ tài chính cho một mạng xã hội ở Cuba nhằm khuấy động bất ổn chính trị và làm suy yếu chính phủ của đất nước theo đường lối cộng sản này. Chương trình bí mật này vượt qua các hạn chế mạng Internet ở Cuba bằng cách tạo nên một dịch vụ nhắn tin Twitter kiểu Cuba và nó có thể được sử dụng để tổ chức các cuộc biểu tình chính trị. Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Afghanistan nói với các cử tri nước này rằng họ có quyền định đoạt tương lai của mình trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong tuần này. Taliban tuyên bố sẽ dùng bạo lực để phá hoại các cuộc bầu cử ở cấp địa phương và toàn quốc. Nhóm này cảnh báo người dân ở nhà không nên ra đường. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết các cuộc hòa đàm Trung Đông hiện thời ở thời khắc quan trọng và việc giữ vững tiến trình đó phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo Israel và Palestine. Trong chuyến thăm Algeria, ông Kerry ngày hôm nay cho biết người ngoài có thể thúc đẩy tiến trình, nhưng tự bản thân hai bên cần phải đưa ra các quyết định cơ bản và có các thỏa hiệp. Hàn Quốc thừa nhận một chiếc máy bay do thám không người lái mà nhiều khả năng do Bắc Triều Tiên điều khiển đã bay qua phủ tổng thống ở Seoul và chụp một số bức ảnh trước khi rớt xuống khu vực biên giới. Nhiều nhà phân tích tỏ ra không lo ngại về sự nguy hại mà các máy bay không người lái này gây ra. Họ nói rằng chúng được thiết kế sơ sài và không tinh vi.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe Nguyễn Trung trình bày bản tin thế giới của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe bài tường thuật của Nguyễn Trung về những chiến thuật khác nhau của những nước dính líu trong vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Các nước sử dụng chiến thuật gì ở Biển Đông? Một cuộc nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, tức INSS, thuộc Đại học Quốc phòng Quốc gia Hoa Kỳ mới công bố cho thấy nhiều chiến thuật đã được các quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông sử dụng để củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình. Trong cuộc nghiên cứu kéo dài một năm, INSS đã thu thập các tài liệu liên quan tới các hành động và chiến thuật của các quốc gia liên quan từ năm 1995 đến năm 2012. Tiến sĩ Christopher Young cùng với một trợ lý đã tập hợp tất cả các bài báo từ các nguồn mở về hoạt động của các nước Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei ở Biển Đông để rút ra các kết luận về các chiến thuật được sử dụng. Ông cho VOA Việt ngữ biết.
The most commonly used tactic is either the utilization of law enforcement or paramilitary.
Một chiến thuật thường hay được dùng nhất đó là việc sử dụng các lực lượng thi hành luật pháp, lực lượng bán quân sự và cả quân sự để củng cố các tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra còn chiến thuật sử dụng thông tin, chiến lược truyền thông và thông cáo báo chí để thu hút sự ủng hộ của công luận ở cả trong lẫn ngoài nước. Chiến thuật pháp lý cũng được sử dụng nhưng không thông dụng như hai cách kia.
Về khía cạnh chiến thuật quân sự và bán quân sự, ông Yang giải thích rằng nếu một quốc gia sử dụng lực lượng hải quân để tiến vào một khu vực tranh chấp hay sử dụng lực lượng cảnh sát biển để bắt các ngư dân của các quốc gia khác ở vùng biển tranh chấp, thì đó cũng có thể coi là chiến thuật quân sự. Nhà nghiên cứu này nói xin trích, ngay cả việc gia cố các công trình và bố trí lực lượng quân sự trên các hòn đảo tranh chấp cụ thể thì đó cũng được coi là chiến thuật quân sự và bán quân sự. Từ nguồn dữ liệu thu thập được, ông Yang cùng với đồng sự phân tích các chiến thuật và sách lược các nước này hay sử dụng nhất để củng cố các tuyên bố về chủ quyền cũng như các hành động quân sự và bán quân sự các nước sử dụng ít và nhiều nhất. Ông nói với VOA Việt ngữ.
The country that has utilized military and paramilitary actions combined is the People's Republic of China.
Quốc gia sử dụng các hành động quân sự và bán quân sự nhiều nhất là Trung Quốc. Nếu tính tất cả các hành động quân sự xảy ra từ năm 1995, thì hơn 50% số đó là từ Trung Quốc. Tôi cũng phải nhấn mạnh rằng con số này chỉ dựa trên các thông tin mở đã được công bố. Chúng tôi có thể bỏ lỡ một số sự kiện không được công bố hay thuộc diện bí mật. Đứng sau Trung Quốc là Philippines và Đài Loan. Rất ngạc nhiên là Việt Nam tiến hành các hoạt động quân sự ít hơn các nước vừa kể.
Liên quan tới việc Philippines đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế, ông Yang nói đó là một trong các chuỗi chiến thuật về mặt pháp lý nhằm củng cố chủ quyền ở Biển Đông của Manila. Ông Yang cho rằng việc Philippines gần đây kêu gọi các nước khác như Việt Nam cùng kiện Bắc Kinh tại tòa quốc tế là một chiến thuật tốt.
Attempting to get the others to join also makes perfect strategic sense because once a number of different countries
Một số nước cùng tham gia với Philippines sẽ gây thêm áp lực lên Trung Quốc. Dĩ nhiên là Manila hiện đã gây khó chịu cho Bắc Kinh rồi, nhưng nếu có thêm các nước khác thì sẽ tạo thêm nhiều áp lực chính trị hơn nữa cho Trung Quốc. Trung Quốc từng nói rằng không một tòa án nào có thẩm quyền pháp lý trong vụ tranh chấp ở Biển Đông, và tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục tuyên bố như vậy.
Trung Quốc từng tuyên bố rằng nước này không chấp nhận vụ kiện mà Bắc Kinh cho là mưu toan của Philippines nhằm hợp thức hóa việc chiếm đóng các đảo của Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm 30 tháng 3, Philippines đã đệ trình lên một tòa án quốc tế những bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi cỏ mây. Ngoại trưởng Philippines vừa qua cho biết tài liệu được gửi lên tòa án tại La Hay ở Hà Lan bao gồm gần 4.000 trang phân tích cùng với rất nhiều tài liệu làm chứng cứ cho vụ việc nói trên. Hà Nội chưa lên tiếng về lời kêu gọi của Manila tham gia vụ kiện chống lại việc nhận chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông của Trung Quốc. Trong khi đó, luật sư đại diện của chính quyền Manila trước tòa trọng tài quốc tế từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa. Cũng liên quan tới cuộc tranh chấp ở Biển Đông, Philippines mới thông báo bắt giữ một tàu cá của Việt Nam với 11 người trên khoang mà truyền thông trong nước nói là đã bị mất tích ở Trường Sa sau khi có hai người lạ mặt có vũ trang xông lên tàu. Chiếc tàu bị phát hiện có nhiều cá mập chết trên khoang nên đã bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép vì vi phạm các điều luật về đánh bắt cá của Philippines.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem và nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, chẳng bao lâu nữa thì người ta có thể có được các thiết bị cảm ứng đeo được trông giống như một băng dính co giãn để theo dõi và điều trị cho những người bị mắc một số bệnh. Các nhà khảo cứu trước hết nhắm vào những rối loạn cơ bắp như bệnh Parkinson. Nhưng rốt cuộc thì các công cụ điện tử có thể đeo được này sẽ được thiết kế cho những loại bệnh khác. Mời quý thính giả nghe Hoàng Châu trình bày thêm chi tiết.
Thiết bị theo dõi sức khỏe có thể đeo được các kỹ sư Triều Tiên khai triển và được mô tả trong tạp chí Nature Nanotechnology, trông giống như một băng dính nhỏ với các mạng dây kim loại nano và các chất liệu khác ở dưới đáy, gần nhất với da. Mẫu thiết bị theo dõi này có thể đeo ở cổ tay, liên tục thu thập và lưu trữ hoạt động sinh học cho tới một tuần lễ. Các loại thuốc chứa trong một giao diện bằng dioxid silic bên trong thiết bị điện tử mềm dẻo sẽ đưa vào sử dụng khi cần. Ông Dai Hyung Kim là một giáo sư kỹ thuật sinh hóa học tại Trường Đại học Quốc gia Seoul. Ông nói rằng các nhà khảo cứu dự kiến sử dụng thiết bị theo dõi mềm dẻo thoạt đầu để điều trị cho những người bị các chứng bệnh như Parkinson hay động kinh. Và sau khi theo dõi chuyển động bất thường của cơ bắp bệnh nhân, chúng ta có thể phân tích những mô thức lưu trữ trong bộ nhớ để phân tích tình trạng của bệnh nhân. Và dựa vào tình trạng của bệnh nhân, ta có thể kiểm soát số lượng thuốc được gắn vào công cụ này. Ông Kim nói rằng, các thiết bị theo dõi sức khỏe có thể đeo được hiện nay cung cấp thông tin chính xác nhưng rất cồng kềnh. Thiết bị điện tử có bộ cảm ứng mà nhóm khảo cứu của ông sáng chế sẽ được gắn liền với da. Ông Kim nói rằng, mai đây, các thiết bị theo dõi mềm dẻo này có thể được thiết kế để theo dõi sinh hoạt của các cơ quan nội tạng, kể cả tim và não bộ. Một thiết bị khác có thể theo dõi mức đường glucose trong máu và tự động truyền insulin vào bệnh nhân. Máy theo dõi đầu tiên của đang trong vòng thí nghiệm này được thiết kế để theo dõi các cử động của cơ bắp đã được thí nghiệm thành công trên da heo. Ông Kim nói rằng, ông muốn gắn thêm các khả năng khác vào thiết bị theo dõi sức khỏe này. Giống như máy truyền điện không dây hay truyền dữ liệu không dây, có thể liên lạc với các điện thoại thông minh và cung cấp dữ liệu từ phía bệnh nhân tới bệnh viện. Nhưng trước khi thiết bị theo dõi co giãn này sẵn sàng để sử dụng cho người, ông Kim nói rằng một số những khó khăn về kỹ thuật phải được khắc phục, trong đó có việc điều chỉnh lượng thuốc cho các bệnh nhân. Magla Evans thích chơi với cháu nhỏ của bà. 8 năm trước đây, bà Evans bị bệnh tiểu đường loại 2. Đó là trước khi bà thực hiện phẫu thuật bao tử. Kể từ đó, bà đã giảm cân được 36 kg. Bà Evans tham gia cuộc khảo cứu do bác sĩ Philip Shower thuộc Bệnh viện Cleveland ở Ohio lãnh đạo. Bác sĩ Shower muốn xem phẫu thuật có thể giúp bệnh nhân bị bệnh tiểu đường hay không.
This disease over time can be very debilitating, causing blindness.
Chứng bệnh này qua thời gian có thể gây tai hại cho sức khỏe trong rất nhiều hình thức như mù mắt, suy thận, cụt chân tay, đau tim và đột quỵ nếu không được điều trị tốt. Mức độ đường cao trong máu là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Vài năm trước đây, bác sĩ Chauer đã công bố kết quả sơ khởi của cuộc khảo cứu này. Ông tìm thấy rằng phẫu thuật thâu hẹp dạ dày đẩy lui được bệnh tiểu đường loại 2. Kết quả mới nhất cũng cho thấy như vậy.
This is very important because this shows that the effect of surgery in lowering blood sugar.
Điều này rất quan trọng bởi vì nó cho thấy tác dụng của phẫu thuật đối với việc hạ thấp đường trong máu có thể kéo dài tới 3 năm. Đây không phải là một tác dụng ngắn hạn. Phẫu thuật chữa bệnh mập phì là một từ để chỉ các phẫu thuật khác nhau hầu làm cho bao tử nhỏ lại. Trong thủ tục thông thường nhất, nhà phẫu thuật cắt ngang đỉnh của dạ dày để tạo ra một túi nhỏ bằng với kích cỡ một hạt dẻ. Thực phẩm đi qua hầu hết bao tử và vào trực tiếp ruột non. Sau đó, các bệnh nhân phải thay đổi cách sống và gắn bó với một chế độ dinh dưỡng mà bà Marla Evans nói là đôi khi khó khăn để thích ứng, nhưng đáng để nỗ lực.
I like the size I am. I like everything that came out of the surgery.
Tôi thích kích cỡ của mình bây giờ. Thật là điều may mắn không phải uống thuốc, thấy mình khỏe mạnh hơn, cảm thấy dễ chịu hơn và trông mình gọn gàng hơn.
Phẫu thuật này đắt, nhưng bác sĩ Sauer nói rằng điều trị bệnh tiểu đường với các biến chứng của nó cũng đắt không kém.
So in that regard, I do think that, you know, surgery will factor in as a viable and efficient and economically.
Như vậy, trên phương diện đó, tôi nghĩ rằng phẫu thuật là một liệu pháp có thể thực hiện hữu hiệu và có lợi là đỡ tốn kém. Bác sĩ Sauer cũng tìm thấy rằng những bệnh nhân đã làm phẫu thuật có kết quả huyết áp tốt hơn và có thể giảm bớt lượng thuốc sử dụng để chữa bệnh. Bệnh nhân có mức cholesterol khá hơn và nói chung khỏe mạnh hơn. Bà Evan tự nấu ăn lấy cho mình và ăn ít hơn trước rất nhiều. Khi bà Evan nghĩ về cách sống của bà trước đây, bà nói rằng bà nhớ món kem lạnh, nhưng còn những thứ khác thì sao?
No. Absolutely not.
Không, tuyệt đối không. Tôi có nghị lực, tôi có một cuộc đời mới, tôi không còn bị tiểu đường nữa.
Bác sĩ Sauer nói rằng với sự gia tăng vọt bệnh mập phì và bệnh tiểu đường trên khắp thế giới, phẫu thuật chữa bệnh mập phì sẽ trở thành thông dụng hơn ngay cả bên ngoài các nước phương Tây. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hồng Hoa trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Popular English hôm nay, chúng ta sẽ học hai từ mới. Một là quarterback và hai là big guns. Cô Mylan gặp anh Mike tại phòng làm việc của anh ấy.
Hey, come on in. How are you doing?
Văn phòng này tốt nhỉ? Mấy lúc này anh làm gì vậy?
Okay, let me show you around the rest of the office. This is the conference room. We had a meeting here yesterday on our plan for a new building. The project leader quarterbacked the meeting.
Chà, xây một cao ốc mới à? Hãng này thiết kế khá nhiều cao ốc tốt trong thành phố. Anh vừa nói quarterback. Đó nghĩa là gì? Có phải đó cũng là một từ dùng trong môn đấu bóng bầu dục của Mỹ hay không? Anh đánh vần như thế nào?
Quarterback is spelled Q-U-A-R-T-E-R-B-A-C-K. To quarterback is business slang. If someone is responsible for a group working on a new project, that individual is quarterbacking the team.
Từ đó còn được dùng cách nào khác không?
Oh no. Quarterback here is a verb, meaning to lead. The word quarterback is borrowed from American football. Someone quarterbacked the meeting.
Vậy thì nó có thể dùng cho bất cứ cuộc họp nào, phải không? Người ta có thể quarterback một cuộc họp ở một văn phòng luật chứ?
That's correct. Someone quarterbacked the meeting at the law firm.
Vậy thì một giám đốc tài chính của một công ty lớn có thể quarterback một cuộc họp để trình bày bản phúc trình về lợi tức của công ty, phải không?
Yeah.
Hôm nay trời đẹp quá. Này anh Mike, hôm nay là ngày cuối trước khi anh trở về trường. Anh có định làm gì chiều nay không?
I've got a meeting with the big guns this afternoon. They want to talk to me about continuing to work here after graduation.
Trở lại trường sau khi tốt nghiệp. Hay quá. Anh sẽ họp với ai? Với big guns à?
I'm meeting with my bosses. Sometimes we call them the big guns of the office.
Câu này chẳng có nghĩa gì cả. Tại sao big guns lại liên quan tới các ông sếp lớn? Tiếng lóng này đánh vần như thế nào?
Big, B-I-G, guns, G-U-N-S. It's an expression that can be used to describe powerful people.
Vậy thì tôi có thể gọi các cố vấn về môi trường của Tổng thống là những big guns về môi trường, phải không?
President's advisors are big guns, but it can also be used in sports. In soccer, the stars of a team are the big guns.
Vậy thì tôi có thể gọi Tiger Woods là big gun của Mỹ trong môn đánh golf, phải không?
Yes, it is. Hey, I need to get back to work. I'll call you later.
Chào anh. Chúng ta vừa học được hai từ mới. Một là quarterback, nghĩa là chủ tọa một cuộc họp hay điều khiển một dự án. Và hai là big gun, nghĩa là người có quyền đưa ra những quyết định quan trọng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tọa lạc giữa hai đại dương, hiểu rõ tầm quan trọng của an ninh hàng hải đối với sự thành công liên tục của Hoa Kỳ và cả thế giới. 90% hoạt động trao đổi thương mại của thế giới được thực hiện trên các đại dương. Quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề chính trị, quân sự Tom Kelly nói, thương mại hàng hải là huyết mạch của đất nước chúng ta. Giữ cho đại dương thông thoáng để trao đổi thương mại hay nói cách khác là đảm bảo an ninh hàng hải là trọng yếu đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Mãi cho đến hồi gần đây, an ninh hàng hải được xem là một nhóm những vấn đề quân sự và thực thi pháp luật. Chẳng hạn như những mối đe dọa từ các nước khác, hoạt động khủng bố, đánh bắt trái phép, và hoạt động tội phạm có tổ chức, bao gồm buôn lậu và hải tặc. Ngày nay, an ninh hàng hải là vấn đề phức tạp hơn nhiều, bao gồm di cư hàng loạt, biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên và nhân tạo. Chẳng hạn như bão tố có thể làm đình trệ tuyến đường vận chuyển, thủy ngân và dầu rò rỉ gây nguy hại cho chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, và biến đổi khí hậu khiến cho những tảng băng và sông băng tan chảy, làm mực nước biển dâng cao, và dịch chuyển những tuyến đường vận chuyển. 5 năm trước đây, chính phủ của tất cả các cường quốc hàng hải đã được nhắc nhở một bài học quan trọng, là những vấn đề to lớn sẽ được giải quyết dễ dàng hơn khi các quốc gia làm việc cùng nhau. Vào năm 2009, Hoa Kỳ đã giúp thành lập nhóm liên lạc về nạn hải tặc ngoài khơi bờ biển Somalia, có chức năng phối hợp tuần tra hải quân đa quốc gia, và giảm mạnh những mối đe dọa về những vụ cướp tàu của hải tặc Somalia. Ngày nay chúng ta thấu hiểu rằng an ninh hàng hải phụ thuộc vào chính sách đối ngoại của chúng ta, và bởi vì một số tuyến đường biển nhộn nhịp nhất và được sử dụng nhiều nhất nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đang hợp tác với các nước đối tác để tăng cường năng lực hàng hải của họ. Vì vậy, 40 triệu đô la khoản viện trợ khu vực và song phương mới nhằm cải thiện an ninh hàng hải ở Philippines bổ sung cho gói hỗ trợ 32 triệu đô la trong khu vực, nhằm giúp các quốc gia Đông Nam Á nâng cao nhận thức về hải phận và bảo vệ tốt hơn những vùng lãnh hải của họ. Hoa Kỳ cũng đang xây dựng quan hệ đối tác hợp tác với Trung Quốc để quản lý tốt hơn những thách thức hệ trọng của toàn cầu như hải tặc, biến đổi khí hậu và buôn bán động vật hoang dã. Quyền trợ lý ngoại trưởng Kelly nói, an ninh hàng hải toàn cầu là một yếu tố thiết yếu của nền an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Chính vì điều đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các nước đối tác để tăng cường năng lực hàng hải trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khắp toàn cầu.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, các giới chức Ukraine mới lên tiếng cáo buộc rằng việc giết hại hàng loạt người biểu tình ở Kiev hồi tháng 2 vừa qua được thực hiện theo lệnh của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. Ngoài ra, các giới chức này cũng cáo buộc rằng các nhân viên an ninh Nga đã giúp ông này lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công. Trao đổi với các phóng viên tại Kiev ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Arsen Avakonov nói rằng ông Yanukovych đã ra lệnh bắn vào người biểu tình ngày 18 và 20 tháng 2. Cũng tại cuộc họp báo ngày hôm nay, người đứng đầu lực lượng an ninh Ukraine nói rằng có cơ sở để tin rằng các nhân viên của lực lượng an ninh Liên bang Nga, tức FSB, có tham gia vào việc hoạch định và thực thi điều gọi là hoạt động chống lại những kẻ khủng bố tại thủ đô của Ukraine vào cuối tháng 2. Chính phủ Ukraine ngày hôm nay cũng thông báo việc bắt giữ 12 thành viên của một đơn vị cảnh sát chống bạo loạn tinh nhuệ bị nghi đã bắn vào người biểu tình. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong khi xảy ra tình trạng bạo loạn ở Kiev hồi tháng 2. Một vụ nổ súng tại căn cứ Fort Hood ở tiểu bang Texas đã gây tử vong cho ít nhất 4 người kể cả hung thủ. Các bệnh viện trong khu vực đang chữa trị cho 16 người bị thương, trong đó có vài người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu với báo chí tại cổng chính của căn cứ Fort Hood hôm thứ Tư, Trung tướng Mark Miley, chỉ huy trưởng căn cứ cho biết nhân viên điều tra đã xác định kẻ nổ súng là một công nhân trú đóng tại căn cứ và đã chết tại chỗ vì tự bắn vào đầu. Giới hữu trách nói rằng quân nhân này tên là Ivan Lopez. Cựu lãnh đạo quân đội Pakistan Pervez Musharraf ngày hôm nay đã thoát chết trong một vụ mưu sát khi một quả bom phát nổ sau khi đoàn xe của ông đi ngang qua. Cảnh sát nói rằng ông Musharraf đang đi từ bệnh viện quân sự ở Rawalpindi tới trang trại ở ngoại ô Islamabad thì vụ nổ bom xảy ra. Họ cho biết một quả bom nhắm mục tiêu vào cựu tổng thống phát nổ trong một đường ống dưới cây cầu Faizabad ở khu vực rìa thủ đô. Không có ai bị thương và đoàn xe của ông Musharraf đã đi sang hướng khác. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Một bản tin của hãng thông tấn AP nói rằng chính phủ Mỹ đã bí mật hỗ trợ tài chính cho một mạng xã hội ở Cuba nhằm khuấy động bất ổn chính trị và làm suy yếu chính phủ của đất nước theo đường lối cộng sản này. Chương trình bí mật này vượt qua các hạn chế mạng Internet ở Cuba bằng cách tạo nên một dịch vụ nhắn tin Twitter kiểu Cuba và nó có thể được sử dụng để tổ chức các cuộc biểu tình chính trị.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng điện trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.